This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả đang giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền với luật sư Michael Cao, tức là văn phòng luật sư Cao Associates ở hai nơi tại thành phố Garland cũng như tại Grand Prairie. Và quý vị nào có thắc mắc trong vấn đề di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư, quý vị có thể tham gia trực tiếp để gọi vào trong chương trình qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và thưa quý vị, chúng tôi đã không nhận điện thoại trong phần trực tiếp vì lý do luật sư đã đi công tác xa. Và bây giờ thì phần trực tiếp nói chuyện với luật sư Michael Cao được trở lại. Cho nên quý vị có những thắc mắc gì trong vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, hay quý vị muốn tham khảo trong vấn đề visa đầu tư cho thân nhân của mình từ bên Việt Nam qua đây, thì đây là chương trình nói chuyện trực tiếp với luật sư Michael Cao. 817-899-4110, 817-899-4110. Và xin nhắc lại với quý thính giả, luật sư Michael Cao có hai văn phòng, một trong khu Sài Gòn Mall. Số điện thoại để quý vị liên lạc trực tiếp, tham khảo miễn phí 214-703-0903. Và tại Arlington Grand Prairie trong khu Asia Times Square, 972-606-9988, 972-606-9988. Và xin được kính chào tái ngộ cùng luật sư Michael Cao ạ.
Dạ vâng, chính nhất là Michael xin rất là hân chào anh Nhiệt Tấn, Michael chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, thưa luật sư, trong hai tuần vừa qua thì không có phần nói chuyện trực tiếp với luật sư. Vậy thì cái Visa Bulletin có sự thay đổi gì không thưa luật sư?
Visa Bulletin thì cái thông tin Visa Bulletin nó ra cách đây cũng cỡ tuần rưỡi. Cái thông tin Visa Bulletin nếu mà anh Nhiệt Tấn muốn thì Michael xin cỡ 1-2 phút để trình bày cái Visa Bulletin cho tháng 6 nha.
Dạ vâng, xin mời luật sư.
Dạ vâng, thứ nhất là diện F1. F1 là một người quốc tịch bảo lãnh cho con không có gia đình trên 21, không có gia đình tháng vừa rồi là tháng 5. Người ta giải quyết tới 8 thì tháng 3 năm 2007. Tháng này là người ta lên tới 22 tháng 3 năm 2007, một tháng đi được 2 tuần cho diện F1. Đó là quốc tịch bảo lãnh cho con trên 21, không có gia đình. F3 là một quốc tịch bảo lãnh cho con có gia đình nha, có gia đình. Tháng rồi là 1 tháng 9 năm 2003, tháng này là 1 tháng 10 năm 2003, một tháng đi đúng được một tháng cho diện F3. F4 là anh chị em, một người quốc tịch bảo lãnh cho anh chị em, ví dụ anh chị em ví dụ như ở Việt Nam đi, thì tháng rồi là 8 tới tháng 12 năm 2001, hiện tại cho cái tháng 6 là 15 tháng 12 năm 2001, cái diện anh chị em đi rất là chậm trong 3-4 năm vừa rồi, thì tháng này cũng không khác gì một tháng đi được có một tuần, là bây giờ là 15 tháng 12 năm 2001. Và cuối cùng là 2A và 2B, chính nhất là F2A, đó là một người thật xanh bảo lãnh cho vợ chồng và bảo lãnh cho con dưới 21, độc thân con dưới 21 tuổi, một người thật xanh bảo lãnh. Rất tiếc là cho cái tháng này anh Diệp Tấn ơi là nó lùi lại nha, nó lùi lại tháng vừa rồi là 8 tháng 9 năm 2013, nó đã ngưng là 8 tháng 9 năm 2013, cũng cỡ 7 tháng rồi. Nhưng anh Diệp Tấn nhớ là hồi 8 tháng trước là anh nói là nên đi, tại khi mà nó current là nộp. Khi mà nộp nó có visa liền là nó khóa vô lại liền, là mình tiến hành liền luôn hồ sơ. Cho cái tháng này cái diện FIA bây giờ nó lùi lại còn 1 tháng 5 năm 2012, 1 tháng 5 năm 2012 nha, 2012 nha, nghĩa là tháng rồi nó lùi lại 14 tháng.
Wow, như vậy là cái diện thẻ xanh tháng. Cái diện thẻ xanh bây giờ là bắt đầu trở lại gần như
hai năm hơn
trở lại về giống như là bình thường và chậm hơn bình thường một chút nữa.
Dạ vâng, tại vì anh Việt Tấn nhớ là cách đây 9 tháng nhớ nó current đó.
Dạ đúng.
Hồi đó mà mình nộp vô là đi liền nha.
Dạ đúng vậy.
Đi liền nó có visa liền là giải quyết rất là. Mà bây giờ là nó lùi lại là 1 tháng 5 năm 2012, hy vọng là bắt đầu nó tiến hành lại tháng đi đường tháng, hy vọng.
Dạ vâng.
Bây giờ là 1 tháng 5 năm 2012. Và cuối cùng là F2B. F2B là một người thật xanh và lãnh cho con trên 21 tháng vừa rồi, là 1 tháng 2 năm 2007, tháng này là 1 tháng 4. Tháng 4 năm 2007, một tháng đi được 2 tháng diện F2B. Michael cũng xin trình bày là cái F1 là quốc tịch bảo lãnh cho con trên 21, không gia đình, là giải quyết tới 22 tháng 3 năm 2007. F2B là một người thẻ xanh bảo lãnh cho con trên 21, không gia đình, là 1 tháng 4 năm 2007. Nghĩa là F2B lẹ hơn cái quốc tịch bảo lãnh cho con trên 21 được cỡ anh Tuần, một người đại sanh, nghĩa là một người đại sanh bà lãnh còn lẻ hơn là một ngũ kịch bà lãnh chứ con theo mốc chứ.
Wow.
Không thì định. Dạ.
Có nhiều
đó
khi.
Là thông tin mới nhất tháng 6. Dạ, anh Diệp Anh.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Michael Cao rất là nhiều. 817-899-4110, 817-899-4110 để trực tiếp gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao trong chương trình hôm nay. Và xin được chào khán giả đầu tiên đang đợi trên đường dây.
Dạ, tôi muốn hỏi là tôi có bảo lãnh đứa con gái đó, mà tôi bảo lãnh thẻ xanh. Con gái của tôi là nó trên 21 tuổi, mà giấy tờ về tôi đã đóng 230 mấy đồng rồi. Vậy khi nào thì tới thời gian khoảng bao lâu thì con gái tôi được đi vậy luật sư?
Dạ vâng, nó cũng khó nói lắm chị, là khi mà cô đóng cái phí 230 xong thì cái bước tới là cô sẽ làm cái I-864, không biết có làm cái đơn bảo trợ tài chính chưa cô?
Chưa, dạ, đúng không? Chưa. Dạ.
Khi, dạ, cái ở trong cái phần này là nó đòi rất là nhiều giấy tờ nha, nhưng mà cái điều quan trọng là mình phải nộp đầy đủ thì người ta mới chuyển cái hồ sơ về bên Sài Gòn để đi phỏng vấn, mà nếu không đủ thì người ta cứ yêu cầu một số hồ sơ hoài thôi. Thì cái điều quan trọng trong cái giai đoạn này, trong cái khúc này là cô phải gom đầy đủ giấy tờ, mà không những là bên Mỹ mà bên Việt Nam luôn nha, là người ta sẽ đòi hỏi những cái thông tin của người thân nhân, con gái của cô ở bên Việt Nam, gửi đầy đủ thông tin, rồi chuyển qua bên này rồi gửi thẳng về bên trung tâm visa National Visa Center. Thì hy vọng mà nếu mà nộp đủ thì người ta sẽ chuyển về bên kia đi phỏng vấn sớm. Yeah.
Ví dụ khi mình nộp đủ, từ lúc mà mình nộp đủ cho tới khi đó khoảng bao thời gian, bao lâu là nó được thẩm vấn luật sư?
Thường thường một khi mà nộp đầy đủ giấy tờ nó từ 1 tới 3 tháng cô.
Ồ, lâu vậy hả luật sư?
Dạ, yeah, tại vì nó phải chuyển hồ sơ về bên Sài Gòn rồi, lúc đó nó phải báo, khi mà nó báo thì nó cũng mất thêm cỡ 1 tháng nữa. Dạ. Yeah.
Yeah. Với lại tôi hiện giờ tôi đang có thẻ xanh á, tôi muốn thi quốc tịch á.
Dạ.
Yeah. Mà tôi không có biết tiếng Anh thì làm sao thi luật sư?
Cái điều kiện ngoại trừ là cô ở đây hơn 15 năm mà 55 tuổi hay là 20 năm 50 tuổi. Ngoài cái đó ra thì mình phải thi tiếng Anh coi. Nhưng mà cô nên nhớ nha, căn cứ theo cái visa bulletin hiện tại nha, là cái thẻ xanh mà bà lãnh cho con trên 21 là nó ngang hàng, mà nó lẻ hơn tuần á. Nếu mà tính chính xác, dạ, theo nguồn quốc tịch bà lãnh cho con trên 21, thì coi như nó ngang hàng, nó cũng vô quốc tịch nó cũng không có quan trọng mấy, tại vì hai cái đó nó tương đương với nhau.
Dạ. Yeah. Nhưng mà tôi yeah. muốn có quốc tịch để tôi bảo lãnh cho những đứa con
có gia đình.
Dạ, có gia đình.
Dạ. Cô nếu mà không có đủ cái điều kiện mà đi thi tiếng Việt á, thì mình phải đi thi tiếng Anh coi. Cố gắng học thì cố gắng dợt tiếng Anh rồi nói chuyện, rồi học mấy cái bài, mấy cái đề mà đi vô quốc tịch. Dạ.
Dạ, nhưng mà luật sư có biết là có chỗ nào để dạy để thi quốc tịch không ạ?
Dạ vâng, cô là Michael xin lỗi là họ ở Dallas thì không có biết. Ở dưới Houston thì Michael cũng có biết mấy cái chỗ dưới đường Bel Air đó. Còn ở trên Dallas thì xin lỗi, Michael xin lỗi mà con không biết. Anh gì sao biết chứ hả?
Dạ vâng, ở đây có một một số văn phòng trước đây là Tấn có nghe quảng cáo trên báo và bây giờ thì Tấn lại không có nghe nhiều nữa. Chính vì vậy cho nên Tấn không có rõ, thành ra Tấn không có dám nói
dạ,
là khu vực nào. Nhưng mà trên trên TV thì Tấn biết là có chỗ nào đó bao đầu quốc tịch luôn đó. Thì cái đó thì Tấn nghe nhưng mà ở xa lắm. À, vâng. Xin chúc cô may mắn nha cô, hãy cô cố gắng đi học thi đại coi rớt lần rồi thi lần thứ hai cũng đậu à nghe.
Dạ.
Dạ.
Dạ xin chào cô, dạ. Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Xin vặn máy nhỏ lại giùm Việt Tấn. Hello.
Xin chào Việt Tấn, xin chào luật sư Michael Cao.
Xin chào cô.
Em tên Hoa ở Forward, em muốn hỏi câu hỏi là em muốn làm bảo lãnh cho ông xã. Nhưng mà em phải về Việt Nam làm cái lấy có hôn thú rồi quay trở qua thì nộp giấy tờ là cần có những gì vậy luật sư?
Chị có quốc tịch Mỹ hay là chị có thẻ xanh?
Dạ có quốc tịch Mỹ.
Dạ, hình như chị nên nhớ nha là cái quốc tịch Mỹ nó có hai cách lệnh nha. Chị có thể là bảo lãnh chồng là nghĩa là có giấy kết hôn. Và nó có thêm một cách nữa nó gọi là cái K-1, K-1 là fiancé, chị không cần giấy kết hôn luôn. Nhưng mà theo cái kinh nghiệm của Michael là cái bảo lãnh fiancé, bảo lãnh hôn thê đó thì phỏng vấn nó cũng hơi khó chị. Tuy nhiên đó là nếu mà chị về Việt Nam làm giấy kết hôn với chồng xong rồi quay trở lại đây nộp hồ sơ thì cái điều kiện, cái bằng chứng quan trọng nhất là người ta chịu muốn biết đó là mình thiệt hay không thôi. Nghĩa là những bằng chứng xác nhận đó là có. Dạ.
Hello chị.
Luật sư nói là cái gì luật sư? Cái bằng chứng gì luật sư?
cái bằng chứng vợ chồng chị, người ta chỉ muốn biết là bằng chứng vợ chồng, người ta muốn biết là cái có đám cưới không, có đi đây đi đó không, chị về Việt Nam bao nhiêu chuyến rồi này kia vân vân, rồi gọi điện thoại, email rồi này kia, những cái bằng chứng mà mình có liên hệ với nhau khi mà mình ở bên Mỹ và khi mà về Việt Nam thì mình tấm hình mấy này mấy kia và vân 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 vân, đám cưới đám hỏi này kia vân vân. Dạ.
Luật sư nói cái bằng chứng đó là khi ở bên đó người ta phỏng vấn hay là bên này em nộp vô thầy luật sư?
Thì Mai Khúc Khuyên là khi nộp vô là mình nộp luôn bằng chứng luôn chị. Tại vì chị về Việt Nam, chị làm với kết hôn cũng làm đám cưới đám hỏi luôn đúng không? Rồi chị trong quen ảnh bao nhiêu lâu rồi thì cũng phải có qua lại chứ, có điện thoại gọi, có mấy view điện thoại, có email, có chat, có hình, có này có kia, Facebook này kia, thì chị cứ in ra nộp chung luôn cái hồ sơ Mai Khúc Khuyên, đó là nộp ngay từ đầu thì nó hay hơn đó chị.
À dạ, luật sư dạ, 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 cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ, ông chị quá.
Xin chào chị. 817-899-4110. Xin quý vị có thể gọi vào để tiếp tục gửi câu hỏi đến với luật sư Michael Cao trong chương trình hôm nay. 817-899-4110 và xin được chào khán giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Xin cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ, em tên là Nghĩa ở dưới Phú Quốc.
Xin mời Nghĩa.
Muốn hỏi luật sư Michael Cao một câu hỏi. Em có một cái thẻ xanh nhưng mà hết hạn mà em đổi đổi cách đây 5 tuần mà không thấy nó gửi cái thẻ mới về. Nhưng mà bây giờ em cầm cái thẻ cũ đó, em muốn về Việt Nam rồi qua bên Mỹ lại có rắc rối gì không thưa luật sư?
Thẻ xanh 10 năm hay thẻ xanh 2 năm anh?
Em có thẻ xanh 10 năm, nhưng mà em đổi cách đây 5 tuần rồi. Nhưng mà em chưa thấy, gửi cái thẻ mới về.
Dạ vâng, cái câu hỏi tới nha, là cái hóa đơn anh nhận được chưa?
Hóa đơn thì có cái receipt application number này đầy đủ hết. Nhưng mà thẻ mới thì chưa nhận về, nhưng mà thẻ cũ thì nó bấm lỗ ở dưới đằng sau đó. Mà bây giờ em muốn cầm cái thẻ cũ đó, em về Việt Nam rồi qua lại thì có ảnh hưởng gì không?
Michael Khuyên, nếu mà anh phải về Việt Nam đúng không? Thì anh nếu mà bắt đầu diễn nha, nghĩa là anh sẽ cầm, hy vọng là anh có cái hộ chiếu Việt Nam. Mà nếu anh không có, thì anh có thể là cầm cái thẻ xanh hết hạn. Okay. Nhưng anh nên cầm luôn cái hóa đơn của cái thẻ xanh mới, cái I-90 đúng không? Anh tạo cái I-90 đúng không?
Đúng rồi, luật sư.
Là anh có cái hóa đơn đúng không? Thì Michael Khuyên, nếu bắt đầu diễn anh phải đi nha, thì anh cầm theo cái hóa đơn mà anh đã tạo cái đơn I-90. Okay. Cái đơn mà I-90 là Michael cũng không có theo dõi cái thời gian giải quyết trong tháng 2 tháng rồi, nhưng mà cách đây 2-3 tháng là cái thời gian giải quyết là cỡ 6 tháng đó nha, nó mới làm xong. Ok.
Thì 6 tháng có nghĩa là với thẻ mới là mình
là sao anh?
6 tháng
từ 5 tới 6 tháng người ta phải gửi thẻ xanh ra. Dạ, bởi vì Michael Khuyên á là một người thẻ xanh có thẻ xanh 10 năm á, thì mình nên nộp cái đơn đó là cỡ 6 tháng trước khi hết hạn là mình nộp đơn liền. Chứ bây giờ anh đợi nó hết hạn rồi đó, rồi anh mới nộp á, thì nó mất lâu lắm rồi. Nó cũng vậy à, anyway nó cũng cỡ 5-6 tháng. Ok, mà bây giờ anh nộp khi hết hạn rồi thì anh phải đợi thôi. Còn nếu không á, anh về thì anh cầm cái thẻ xanh cũ và anh cầm theo cái hóa đơn mà anh mới renew lại đó. Thì anh đi, dạ.
Ok, em còn một câu hỏi cuối cùng nữa là mà... Thế nên bây giờ trong cái thời gian mà em có cái thẻ xanh mà giống như là hết hạn đi mà bây giờ em muốn application thi quốc tịch nó thì không biết người ta có accept không thưa luật sư?
Sure, yeah, miễn sao là anh đủ cái điều kiện, nghĩa là anh đủ, anh có thể là 10 năm bây giờ phải renew, nghĩa là anh ở đây cũng ít gì cũng 10 năm rồi đúng không đâu đó, right? So,
anh
nếu miễn sao anh đủ điều kiện thôi, nghĩa là anh đủ 5 năm mà anh không có đi nước ngoài nhiều quá, ra khỏi nước Mỹ nhiều quá. Trong cái thời gian 5 năm rồi mà anh không có hình sự, anh không có này kia thì nếu mà anh đủ điều kiện hết thì anh cứ nộp vô, anh copy cái thẻ xanh hết hạn. Nên copy luôn cái hóa đơn của cái I-90. Okay. Nộp vô, nộp kèm theo cái đơn N-400, cái N-400 anh. Yeah. Rồi anh đóng cái phí của thi quốc tịch. Yeah.
Ok, và thôi em cảm ơn luật sư rất nhiều. Cảm ơn anh Tân về tỉnh nhiều.
Rồi, xin chào anh.
Dạ vâng, còn chị anh. Yeah.
817-899-4110, 817-899-4110, số điện thoại để quý vị gọi vào trực tiếp gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao trong chương trình hôm nay. Và xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello. Xin cho biết quý danh luôn ạ. Dạ vâng.
Hello.
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Tôi ở Linh Tân đây ạ.
Xin mời chú.
Tôi có câu hỏi với luật sư Cao là như vậy. Là tôi có người con trai 38 tuổi ở Việt Nam á, mà em gái ở bên Mỹ này bảo lãnh có quốc tịch, bảo lãnh cho anh á, là được 4 năm rồi. Mà bây giờ tôi trước thì tôi ở Phan Bình, bây giờ tôi mua nhà qua cái địa chỉ mới. Như vậy 4 năm rồi, như vậy tôi có phải báo cho cơ quan di trú biết cái số địa chỉ mới của tôi bây giờ không, thưa luật sư?
Nghĩa là cái người đứng bảo lãnh là con gái của chú á, okay. Nên báo cho sở di trú biết là cái hóa đơn mình kèm theo cái hóa đơn mà gửi theo đúng cái địa chỉ ở bên trong cái hóa đơn, ví dụ như là California Service Center hay là ở đâu, ở Texas hay ở đâu, thì mình đã gửi theo đúng cái địa chỉ đó, báo cho sở di trú biết. Thầy mình là người đứng ở bảo lãnh, đúng ra một người quốc tịch muốn dọn đi đâu dọn không cần báo sở di trú. Tuy nhiên nếu mà mình báo sơ bảo lãnh thì mà cũng khuyên á là mình đi đâu mình nên báo cho sở di trú biết, để ít gì là mai mốt nếu mà người ta báo thì ví dụ như bộ túc hồ sơ hay là approve hay gì đó thì người ta sẽ gửi về cái địa chỉ ở trên, mình đăng ký ở trên cái đơn hoặc là cái địa chỉ mình đã thay đổi rồi.
Hello, Vị Tấn xin được chào vị thính giả tiếp theo. Sorry, vị thính giả vừa rồi không còn trên đường dây. Hello.
Hello.
Xin cho biết quý nhân ạ. Hello.
Dạ, xin vừa anh.
Rồi, anh có câu hỏi xin mời anh.
Hỏi luật sư, mình bây giờ mình làm di chúc thì mình phải trả bao nhiêu tiền ạ?
Di chúc trả bao nhiêu tiền? Anh là sao anh? Anh không hiểu ý của anh.
Tức là anh muốn làm cái bản di chúc trước khi sau này về trăm tuổi về già đó, thưa luật sư.
Dạ vâng, cái di chúc thường thường là nếu ăn thua là anh tự làm hay không, hay là anh nhờ một giám hộ luật sư, cái đó tùy thôi. Nhưng mà khi mà làm di chúc nó không có cái phí anh, ngoài trừ là anh phải công chứng, thì cái phí công chứng. Cái đó thì nếu mà nhờ giám hộ luật sư thì mỗi một giám hộ luật sư người ta trả một cái phí khác nhau anh, mà cũng không có biết. Nhưng mà cái di chúc thì Michael khuyên là nên có.
Mà anh có thể tự làm được hả?
Nếu mà anh biết cách, cái điều quan trọng nhất như là Michael chỉ có khuyên đó là không, cái di chúc đúng là nó cũng có gì nó khá rất rối, mình phải có đúng những cái chữ, những cái từ mà người ta cần trong đó. Nếu mà anh biết tự làm thì cũng có thể tự làm, nhưng mà cái điều quan trọng Michael nhắc nhở là nếu mà làm cái di chúc, cái điều quan trọng nhất là làm cho nó thành có giá trị. Nghĩa là mình, nếu mà mình đánh máy thì mình phải, khi mà ký đó là có tối thiểu là hai người, mà hai người đó gọi là independent, nghĩa là không liên quan tới mình, nghĩa là tốt nhất là không quen biết với mình, người ta chứng những cái chữ ký của mình. Làm sao mà cho nó đúng có cái giá trị, nghĩa là đúng cái điều kiện của di chúc của luật của tiểu bang Texas.
Nếu như vậy thì mình nên...
Hello.
Ví dụ như vậy thì mình phải nhờ đến văn phòng luật sư là chắc nhất không anh?
Cái đó thì anh ơi, anh có thể là hỏi những văn phòng luật sư người ta chuyên làm di chúc anh. Mỗi là giống như Michael nói là mỗi một văn phòng người ta trả cái phí khác nhau anh.
Cảm ơn anh ạ.
Rồi.
Mình biết bao nhiêu mà.
Dạ vâng, chắc không bao nhiêu đâu thưa anh. Tôi nghĩ
dạ 300 dạ.
Dạ, vài tùy theo từ 100 rao đến 300 phải không luật sư?
Dạ đâu đó anh.
Dạ vâng. Dạ vâng, thật sự mà nói, những người nào có tài sản thì có con cái thì nên làm di chúc, vì nhiều khi chúng ta không biết được như thế nào thì sau này mấy người ở lại họ sẽ khó khăn lắm mới lấy được tài sản của mình về cho con cháu của mình, phải không anh? Luật sư.
Dạ, Michael đã gặp rất là nhiều trường hợp mà những người ta qua đời không có di chúc mà người ta có tài sản, rất rối anh.
Dạ vâng. Xin được chào khán giả tiếp theo trên đường dây, và có hai vị đang đợi. Hello, xin chào. Xin cho biết quý danh luôn ạ. Dạ, cho biết tên luôn.
Có phải em không?
Dạ đúng rồi chị. Hỏi chị.
Dạ cho em hỏi luật sư.
Chị ơi, chị bận cái gì? Bên đó ồn quá. Bên đó chị đang đứng đâu quá ồn chị. Dạ.
Nghe chưa anh?
Dạ vâng. Mời chị.
Dạ, cho em hỏi là khi mà đi xin đi du lịch ở Việt Nam qua đây á, mà người ta cho visa một năm á, thì mình được quyền ở bao nhiêu ngày. Nhưng mà khi mình đi phỏng vấn á, thì mình nói mình ở có 2 tuần á. Mà bây giờ mình ở lâu hơn có được không?
Ok, nào. Michael cho ví dụ nha, ok, theo được. Chứ nhất là Michael nói chuyện luật pháp nha. Luật pháp là khi người ta cho cái một năm á, là ở trong cái hộ chiếu người ta dán vô á, là đúng ra là cái một năm đó thường thường nha, là nó là chữ M là M đó, là multiple entry, là muốn ra vô Mỹ bao nhiêu lần cũng được trong cái một năm đó. Tuy nhiên khi mà vô Mỹ thì người ta sẽ cho mình thời gian dài hạn là được ở Mỹ bao lâu, nghĩa là qua hải quan Mỹ người ta hỏi, thường hỏi là ở đây cô qua đây để làm gì, đi chơi đâu này kia, mình nói ở đi Vegas, đi Houston, đi Dallas, đi này kia vân vân, đúng không? Thì thường thường á là người ta sẽ bấm cái dấu, người ta sẽ cho mình ở đây 6 tháng. Okay. Tuy nhiên nếu mà ví dụ như là một người đi phỏng vấn ở lãnh sự đi, xong rồi lãnh sự chưa bao giờ cấp visa hết, nói ok kỳ này nó đi 2 tuần đúng không, thì hứa đi 2 tuần đừng có đi quá nha. những gì mình hứa lãnh sự mình đang giữ nha. Nếu mà lãnh sự bắt mình phải hứa thì Michael khuyên nó đừng có đi quá lâu, ví dụ như 2-3-4 tuần là tối đa, đừng có đi quá nhiều. À, tại vì mình đang giữ lại hứa với lãnh sự để sao để mai mốt á, lãnh sự cấp lại cái visa mới để cho đi sau khi ghé Hàn tới 1 năm đó. Còn nếu không mà không có hứa hẹn với lãnh sự thì đi 4-5 tháng cũng được, không sao chị.
Nhưng mà nếu nếu như bây giờ mình ở 1 tháng mà cũng không có sao hết hả?
Anh thôi là khi mà vô hải quan người ta cho mình ở bao nhiêu, nếu mà người ta cho mình 6 tháng thì ở 1 tháng thì đâu có nhiều nhỏ chị, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng không có gì hết.
Cái visa đó nhưng mà anh thua khi mình còn phải đi vô hải quan của Mỹ là người ta cho nó có đại khác nữa phải không?
Dạ đúng chị, khi cái 1 năm mà motor entry là giống như là một cái giá, một cái ticket để chị vô Mỹ á, nghĩa là trong 1 năm đó dạ. Chị muốn vô Mỹ bao nhiêu lần cũng được, nhưng mỗi một lần vô thì hải quan sẽ hỏi chị, rồi lúc đó người ta sẽ quyết định là cho bao nhiêu, là cho 3 tháng, 6 tháng, anh thua mình nói.
Ok. Rồi
dạ.
Em cảm ơn
nhiều.
Xin chào.
Dạ chị.
Xin chào, giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello. Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Dạ, xin chào anh Việt Tấn, luật sư, tôi tên Hải.
Mời anh Hải.
Dạ, ba tôi ở Cali á, mà bảo lãnh cho hai gia đình ở Việt Nam từ khi mà nhận, khi mà đóng tiền visa đó, rồi xong cái ba tôi bị chết. Rồi Cali á gửi giấy về là báo là cái hồ sơ coi như bị chết theo. Thì tới bây giờ tôi mở lại cái hồ sơ đó, thì cái giấy của trung tâm visa đó để là cái người chết cái người con á có thể đứng ra làm rồi tiếp tục hồ sơ như vậy. Thì bây giờ tôi phải làm sao thưa luật sư?
Dạ vâng, cái bước tới nếu mà anh muốn tiếp tục hồ sơ thì anh phải mở một cái thủ tục nó gọi là humanitarian reinstatement. Humanitarian nghĩa là nhân đạo, reinstatement là xin thay thế theo diện nhân đạo, nghĩa là người ta trong cái thủ tục đó anh phải chứng minh cho sở hữu chủ thể là thứ nhất có một người ở trong nhà sẽ đứng ra thay thế người trong nhà, có thể là con cháu, vợ chồng, ông ba má, ông nội, ông ngoại này kia vân vân. Ok. Đứng vô thay thế, nộp cái đơn 864 và chứng minh cho sở hữu chủ thể là nếu mà không tiếp tục cái hồ sơ này, ví dụ như là cái hồ sơ này, ok, ba đứng ở bảo lãnh là cũng đợi tới khi giai đoạn MBC là cũng đợi cả 90 năm rồi, ví dụ đó, ok, thì người ta đợi quá lâu mà cái gia đình được bảo lãnh đi Việt Nam thì không còn ai nữa, ai cũng đi Mỹ hết dân rồi, thì kiểu vân vân. Nghĩa là mình phải chứng minh đó là theo nhân đạo là nếu mà không cho cái người đó đi một quỹ hồ sơ đó, thì rất là tội nghiệp cho anh ta, mà ở Việt Nam gia đình ta không còn ai nữa, mà bên này gì đó thì mình phải làm theo đúng theo cái thủ tục. Thì nếu mà sở hữu chủ đồng ý thì người ta sẽ cho tiếp tục, và nếu mà sở hữu chủ không đồng ý thì người ta sẽ hủy cái hồ sơ. Cái chuyện mà có bắt buộc phải đồng ý hay không thì cái đó tùy sở hữu chủ nha, nó gọi là at the discretion, nghĩa là người ta có thể là đồng ý và không đồng ý, cái đó tùy bên sở hữu chủ nha. Yeah. Nhưng mà mình phải làm cái thủ tục đó, nộp vô để xin để thay thế.
Dạ, nhưng mà khi mà tôi lên trên cái website của sở di trú á, thì tôi thấy cái hồ sơ nó vẫn còn ở trên mạng đó, cái đó có gì không luật sư?
Dạ không anh, là cái hồ sơ là sở di trú người ta đã biết rồi, người ta đã hủy hồ sơ rồi, khi người ta báo anh là người ta đã biết ba đã qua đời rồi, nghĩa là người ta đã biết để hủy cái hồ sơ rồi, là theo đúng cái luật của di trú là cái người đứng bảo lãnh, người bảo lãnh mà qua đời thì cái hồ sơ nó sẽ chết theo. Dạ.
Dạ, cảm ơn luật sư.
Xin chào. Xin chào, bây giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello, em chào anh và chào luật sư.
Dạ vâng.
Dạ, cho em hỏi luật sư, em tên Nguyễn. Cho em hỏi luật sư là bữa hôm qua em nhận được một cái đơn đi của một cái chỗ khốt nào, giống như là em không có khai băng luật sư mà người ta gửi về cho một cái form là giống như là United States băng luật sư gì thì có sao không luật sư?
Ồ, cái đó Michael cũng khó trả lời lắm chị, là tại vì trước nhất Michael không có biết cái đơn của chị, không có thấy cái đơn của chị. Anh thua là nó từ tòa án nó đưa cho chị, không có một cái dấu gì ở bên tòa án, không ở bên một cái court, một cái...
Dạ, không có dấu gì hết đó, nó chỉ đề là United States Court, Bangladeshi, Bangladeshi Court, no gì đó.
Yeah, Michael khuyên là nếu mà chị muốn, chị có thể cầm cái tờ giấy đó tới một cái văn phòng luật sư chuyên về bankruptcy đó chị. Michael không có làm luật bankruptcy chị, chỉ có thể kiếm ở bên Dallas, kiếm nếu mà chị quen với phòng luật sư nào.
Hello,
còn
chị.
Nếu mà không thấy cái tờ giấy thì Michael khó tư vấn.
Hello chị không có xài tiền, không có thiếu nợ phải không ạ?
Dạ. Dạ đúng rồi, em không có thiếu nợ.
Dạ vâng, rồi bây giờ
khi nó quảng cáo á chị, ok. Nhưng mà tại vì một lần nữa mà cô không không
dạ vâng, không thấy thì không không thể nói được thưa chị.
Dạ.
Thôi bây giờ chị đầu tiên chị làm điều này đi, chị nghi ngờ người ta ăn cắp cái credit của chị đó mà người ta xài rồi đó, chị run cái credit report của chị thử coi có phải đúng là chị đang bị bad credit không. Chị ha, chị làm thử trước coi nha. Rồi chúc chị may mắn nha.
Dạ. Dạ ok, cảm ơn.
Xin lỗi luật sư với cái phần trả lời vừa rồi.
Yeah, it's ok anh.
Dạ vâng, xin được chào quý khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello, dạ chào anh Việt Tấn, chào luật sư Michael Cao. À, em cũng vừa nhận được cái thư giống như cái chị vừa rồi đó luật sư. Thì em nghĩ chắc cái này cũng giống như là luật sư nói là quảng cáo đó, tại vì em cũng đâu có làm ăn mà cũng đâu có bị bad credit gì đâu.
Dạ nhưng mà chị phải thông cảm, em không có tư vấn vậy được chị, nhiều khi nó là gì thiệt thì sao.
Thôi bây giờ chị thấy gì muốn chắc ăn là chị cứ run cái credit chị, report của chị xem
chị,
coi tốn có chút đỉnh tiền
dạ,
thôi.
Chị hiểu em đó, chị thông cảm với em.
Rồi xin chào chị nha.
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn anh Việt Tấn.
Dạ.
Cứ làm đại thử coi biết đâu chừng mình bị người ta ăn cắp cái lý lịch của mình phải không thưa luật sư? À Tấn
dạ,
thì
vâng,
theo Tấn nghĩ
dạ,
vậy thôi.
Dạ, cái đó
vâng, quý vị đang theo dõi phần nói chuyện về di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền với luật sư Michael Cao. Và quý vị nào có thắc mắc trong vấn đề di trú, bảo lãnh anh chị em, vợ chồng, cha mẹ, thân nhân, visa du học cho con em của mình, visa đầu tư. Và khi gặp tai nạn xe cộ thì quý vị cũng có thể đến hay là gọi cho hai văn phòng của luật sư Michael Cao ở hai nơi trong khu Sài Gòn, Cali. Số điện thoại để tham khảo lần đầu miễn phí là 214-703-0903. Và tại Arlington trong khu Asia Times Square, số điện thoại để quý vị liên lạc tham khảo miễn phí là 972-606-9988, 972-606-9988. Và trong chương trình hôm nay chúng tôi vẫn tiếp tục nhận điện thoại của quý vị trong phần cuối của chương trình. Vì thời gian không có nhiều cho nên quý vị có thể gọi tiếp tục cho lại. Xin được tiếp chuyện vị thính giả tiếp theo. Alo. Xin cho biết quý danh luôn ạ.
Hello.
Dạ, chào cô.
Dạ. Hôm nay em gọi vào đài, em không có câu hỏi, em chỉ muốn gửi đến luật sư Michael Cao sự biết ơn. Luật sư Cao, Michael Cao và nhân viên văn phòng đã hết sức tận tình giúp đỡ em cho hồ sơ của em đã được thành công. Nên là em chỉ muốn gửi đến luật sư Michael Cao sự biết ơn của em. Luật sư rất làm việc rất là có trách nhiệm. Cảm ơn luật sư nhiều lắm. Chúc luật sư luôn luôn vui
nha.
Vẻ và hạnh phúc và thành công nha luật sư. Dạ em chào luật sư.
Dạ vâng, xin chào chị. Luật sư đâu cần tốn tiền quảng cáo nữa đâu. Xin chào chị nha.
Cảm ơn chị nha. Dạ.
Em rất là khâm phục và ngưỡng mộ.
Dạ vâng, xin chào chị.
Dạ chào anh, bye.
Xin chào chị. Dạ vâng. Xin được chào vị khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello, chào luật sư. Tôi có thể hỏi câu hỏi được không ạ?
Xin mời anh.
Dạ
vâng. Hân hạnh chào luật sư và xin kính chào tất cả các quý khán giả nghe đài đồng thời qua người điều khiển chương trình. Xin được chào tất cả. Em có một câu hỏi rằng em bán một chiếc xe đời Acura đời 98, xe đó rất cũ rồi. Nhưng mà khi mà em bán xong thì sau khi làm giấy tờ xong thì cái người mua họ không chịu chuyển tên, tức là không chuyển cái tên của họ làm chủ xe đó.
Yeah.
Mà họ chạy là họ cứ chạy qua mấy cái chỗ mà thu quay lấy tiền á, họ cứ em cứ bị gửi tiền, cái tên của em bị chặn tiền hoài. Thưa luật sư cho một lời khuyên, em phải làm như thế nào?
Dạ Michael, cái gì khuyên đó là thứ nhất nha, là để mà bán xe là tốt nhất là không những mà làm cái giấy mua bán với người chủ, người bán cái đơn gì, những cái đơn gì 310, cái đơn gì của bên Department of Public Safety là khi mà chuyển thay đồ, ok. Mà thứ nhì á là mình nên yêu cầu người ta là có cái hóa đơn chứng minh cho mình, okay. Nghĩa là người ta phải đi không những mà làm cái đơn đó, đóng cái thuế mua bán, rồi người ta có cái hóa đơn. Tại rất là trường hợp này rất là chuyện xảy ra rất là nhiều, là tuy là mua bán nhưng mà nhất là Việt Nam mình nha, tuy là mua bán nhưng mà nhiều người ta mua người ta không làm cái đơn đó mà người ta không muốn đi đóng thuế. Mà đổi cái thay đồ, mà anh phải hiểu nha, anh là chủ xe, mà nếu mà chưa chuyển thay đồ anh vẫn là chủ xe, mà nếu mà chuyện gì xảy ra là anh là có trách nhiệm á, ok. Thì Michael khuyên á là cố gắng là ai mà mua bán xe là cố gắng làm sao mà để cho nó tới cùng phải có bằng chứng là đã đóng cái phí rồi và đã chuyển cái thay đồ rồi, là xin cái hóa đơn là sau khi mua bán xong á. Còn cái điều thứ nhì trong cái trường hợp của anh á, thì Michael khuyên một lần nữa là liên lạc cái bên tollway đó. Gửi cái hóa đơn giữa anh và người kia trao đổi tiền, nói rằng là mua bán xe đó, nói là tôi không phải là chủ xe nữa. Còn cái cách kia thì Michael xin lỗi là Michael không có làm cái luật liên quan tới consumer. Thì cái chuyện đó thì Michael không có biết là làm sao bắt người ta phải đổi cái thay đồ. Không biết anh Diệp Tấn có ý kiến gì không?
Vâng, anh chạy ra ngoài chỗ mà đổi thay thổ xe đó, anh trình bày với cái nhân viên đó, họ sẽ chỉ cách cho anh nha.
Dạ đúng rồi. Dạ vâng. Đó là đúng rồi đó. Dạ.
Dạ vâng anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh.
Rồi, xin chào.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Bye bye.
Xin chào khán giả cuối cùng đang đợi trên đường dây. Hello.
Phải tôi không?
Dạ, cho biết tên của chú luôn ạ.
Tên chú Nguyên ạ.
Dạ, chú Nguyên.
Ok, tôi hỏi anh, chào luật sư Michael Cao. Tôi hỏi, tôi bị cái accident là năm 1992, là work from. Là tôi rớt từ cái thang xuống là do, lúc đó tôi đi làm construction đó.
Yeah.
Right? So, thì cái người mà làm trong cái commercial building đó họ chạy trên cái gọi là mấy người mà hút up ceiling mà nó có cái long stick, cái ladder đó. Họ đi installation đó thì họ run sao biết, rồi họ wrap vô cái dây điện, rồi cái dây điện quấn vô trong cái thang của tôi trong khi tôi đang ở trên cao 16 feet.
Yeah.
Thì tôi té xuống thì sau đó thì cái đầu nó để lại cái thẹo của cái kiến, nó cắt ngang, nó hớt ngang thôi chứ không phải cắm vô trong đầu.
Yeah.
Nhưng mà bây giờ thì cái work comp của nó đã close rồi. Thì nhưng mà tôi đi bác sĩ mới, tình trạng 2-3 năm gần đây thì tôi đi bác sĩ, thì bác sĩ cho tôi biết là cái chỗ đó nó bị bitter damage. Hiểu không? Thì bây giờ tôi muốn, tại vì lúc đó mình ngôn ngữ mình bị không có đầy đủ đó, với lại không có ở tiểu quan tác sách này. Cho nên bây giờ tôi muốn làm là phải làm như thế nào anh hả?
Dạ, thứ nhất đó là Michael xin lỗi anh, đó là Michael không có làm workers' comp nha. Thứ nhất, không có làm workers' comp. Cái thứ nhì, mà nếu mà cái chuyện đó xảy ra ở địa bàn khác, mà nếu mà anh muốn làm gì thì Michael đề nghị là anh phải mở cái hồ sơ ở cái địa bàn, ở cái nơi mà cái accident, cái chuyện tai nạn nó xảy ra. Okay.
Tôi có liên lạc với luật sư cũ rồi, anh Michael. Tôi có liên lạc với họ thì họ nói là họ sẽ reopen, nhưng mà cái vấn đề đây là cái hồ sơ đã đóng lâu rồi.
Dạ,
ra họ không có sure, nhưng mà tôi đợi nay là 2 tuần rồi không thấy câu trả lời.
Dạ, một lần nữa là nếu mà nó ở tiểu bang khác á, thì Michael không có tư vấn được anh, tại vì Michael chỉ có bằng luật ở bên tiểu bang Texas thôi, nghĩa là chỉ có tư vấn được luật của bên Texas thôi. Nhưng mà Michael khuyên á, là anh cứ làm việc cái bên văn phòng luật sư của anh đi ở bên tiểu bang đó đó, thì hy vọng là người ta sẽ giúp được anh. Dạ.
Rồi, chúc anh may mắn nha. Dạ.
Dạ, dạ, dạ. Cảm ơn hai vị.
Dạ vâng, thưa luật sư, thời gian cũng đã hết rồi. Và luật sư xin gửi lời chào đến quý khán giả.
Dạ vâng, một lần nữa rất là cảm ơn anh Diệp Tấn, cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Như anh Diệp Tấn đã trình bày, Michael có một văn phòng ở bên khu Cali Sagamore Garland, 214-703-0903, và cũng có một văn phòng ở dưới thành phố Grand Prairie. Michael xin lưu ý là văn phòng ở bên Grand Prairie là ở trong khu Asia Times Square, tuy nhiên là cách đây cỡ 2 tháng văn phòng đã dời lại bên cái building kế bên nha. Kế bên chỗ cái tiệm Electronic Teletron.
Teletron.
Kế bên ở bên khu Asia Times Square. Quý vị nào mà tới văn phòng cũ thì xin quý vị đi bộ qua bên cái building kế bên, thì Michael đã có mở một văn phòng mới ở bên đó. Số điện thoại thì hiện tại nó hơi bị chụp khép chút xíu. Đó là 972-606-9988. Nhưng qua tới tuần tới thì Michael nghĩ là sẽ sửa xong cái số điện thoại. Mọi người nói 972-606-9988. Dạ, rất là cảm ơn anh Diệp Tấn. Cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Michael xin hẹn lại quý vị thứ 5 tuần tới. Dạ, Michael xin hẹn chào.
Vâng, xin kính chào luật sư và hẹn gặp lại với luật sư vào chương trình kỳ sau.
Dạ, mọi người.
Cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trong chương trình, và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát. Mời quý vị đón nghe chương trình nói chuyện với bác sĩ trong vấn đề sức khỏe và đời sống.